Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới và một mùa đông ấm áp. Những ngày cuối năm, thứ sáu tuần này là lễ vọng rồi. Chúc luôn luật sư cùng với gia đình, cùng với các luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office một mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả, Khánh Thi làm cho tôi hồi hộp quá.
Nhiều quá bảo quá, cho
mà
nhiều
mà vui
quá.
Mà sợ hãi quá.
Cho nhiều quá bảo biết nhận gì nữa. Trời, đang là nghe rồi sao mà Khánh Thi nó cho nhiều quá trời. Thương người ta mới cho vậy chứ không thương đâu cho.
Và không biết làm gì mà hôm qua nghe Khánh Thi mới lại anh Minh Dũng nói chuyện đó.
Dạ.
Anh Minh Dũng mắc cười quá. Gặp Khánh Thi vào mùa đông nha.
Nghe xa quá hả luật sư ha.
Nghe xa xôi quá. Mà đúng ra qua ngày xong sau nói đến đây thì tôi lại nhớ đến ông cụ của tôi. Hồi đó ông cụ của tôi đi qua Úc để dự đám cưới của một người cháu. Thì khi ông cụ tôi tới thì đã không gặp nhau nhiều năm lắm rồi. Mấy cháu thương bác lắm, bác. Xong rồi cái ăn cơm xong cái bác nói, nó hỏi chứ vậy bác như thế nào, kiểu thứ không biết là câu chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng mà bố tôi nói là không, bác tắm một năm có một lần thôi. Tại vì bố tôi tới là ngày 31, bà 31 te sắp thừa rồi. Bố tôi nói sang năm bác mới tắm. Không có nhận ra. Cứ giống như anh Minh Dũng nói với lại Khánh Thi nói chuyện vậy đó. Ngày mai gặp mùa đông ha. Ok, bữa nay là ngày đầu mùa đông phải không Khánh Thi?
Dạ, bữa nay là ngày đầu mùa đông. Lạnh quá, hồi sáng nay đúng là đông mà luật sư à. Hôm nay...
Rồi, nhưng mà tôi thấy không lạnh bằng hôm qua lạnh quá à.
Để coi, tại vì nãy giờ Khánh Thi mới có một cái mẹo đó, là nếu mà luật sư với lại quý thính giả không muốn lạnh buổi sáng á, không muốn chui ra khỏi giường á, cứ nhảy vào bồn tắm tắm cái ra là không còn thấy lạnh nữa.
Đã nó không muốn chui ra khỏi giường nhảy bồn tắm bà. Đúng là bà người ta gọi là bà. Cái anh thân chủ đó của tôi suốt ngày cứ nói chuyện với tôi là Khánh Thi bà bà.
Quen
rồi. Nhớ Khánh Thi quen rồi, cứ gọi Khánh Thi bà bà. Vâng, nói chút xíu để cho quý vị cười tí thôi nhé. Chúng ta phải thoải mái một tí nhé. Quý vị nhớ, đây là những ngày tháng mà gọi là hơi căng thẳng cho nhiều người đấy. Chúng ta phải nghĩa là bình tĩnh, bình quân tất cả mọi việc. Ngày hôm qua tôi có một cú điện thoại gọi gấp cho cái người thân chủ này. Mà tôi không hiểu gấp cái gì, lúc tôi gọi gấp liền thì chả có gì gấp cả. Quý vị biết không, tôi nói cho quý vị nghe, tôi biết là tôi nói thì nó dễ thôi, mà nghe thì dễ nhưng mà làm khó lắm. Không có cái gì gấp cả, cái việc gì cũng phải cố gắng bình tĩnh rồi từ từ rồi hạ hồi phân giải rồi nói chuyện rồi xem như thế nào. Nhiều khi nó có những cái thần giao cách cụm như Khánh Thi nói ấy, không? Làm cho mình cảm thấy như thế nào nhưng mà không có gì gấp cả nhé. Quý vị cứ phải từ từ rồi thì là nếu mà quý vị thắc mắc về những vấn đề pháp luật, quý vị cứ gọi cho phòng của chúng tôi sẽ gọi lại. Tôi đã nói với quý vị là tôi sẽ gọi lại, cho dù tôi ở xa quý vị cách bỡ bao nhiêu trăm ngàn dặm tôi cũng sẽ gọi đấy, để cho quý vị thấy được cái sự an tâm trong cuộc sống, để cho quý vị đừng có lo lắng nhé. Rồi bữa nay chúng ta trở lại chương trình với việc gọi là bất cẩn ha, chúng ta gọi đó là negligence ha, bất cẩn. Bất cẩn nó xảy ra trong nhiều trường hợp, nhưng ngày hôm nay tôi nói về trường hợp tai nạn xe thôi. Ok, những ngày tháng này quý vị lái đi đâu á, đi sớm một tí đi, rồi về trễ một tí cũng được, để mà chúng ta có nhiều thời gian không có căng thẳng quá đó. Nó liên quan đến tụi mọi thứ hết. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là khi tai nạn xảy ra, cái việc đầu tiên là quý vị phải xem cái con người mình, cái thương tích của mình, cái sự sợ hãi của mình, cái sự mất, mất cái gọi là unconscious, tức là mình mất đi cái sự tỉnh táo của mình như thế nào đã, mình trước đã. Còn cái việc tai nạn xảy ra rồi, hạ hồi phân giải, quý vị tin tôi đi, cho dù là quý vị có lỗi hay không có lỗi cũng sẽ được giải quyết. Cho nên đừng, lúc đó đừng có nghĩ tới ồ tôi không có lỗi, lúc đó cũng đừng nghĩ là ồ tôi không biết làm sao bây giờ, rồi tôi không biết phải làm như thế nào, rồi tôi không biết phải phải đi làm như thế nào, phải làm sao để mà trang trải kia. Đừng nghĩ đến những cái đó, nghĩ đến cái sức khỏe của mình trước hết. Nếu quý vị rơi vào một cái tình trạng mà quý vị bị thương tích, quý vị cần phải được cái sự giúp đỡ về y tế. Đừng có từ chối cái sự giúp đỡ về y tế bởi vì tôi không có bảo hiểm, bởi vì tôi sợ tốn tiền, bởi vì tôi không dám đi bác sĩ là vì tôi không có bảo hiểm mà tôi sợ tốn tiền. Tại sao quý vị nghĩ đến như thế? Quý vị đừng nghĩ như vậy. Quý vị nghĩ là bây giờ tôi phải làm sao để mà cho tôi đừng bị đau đớn, để cho tôi có thể khỏe mạnh lại nhé. Nhưng khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn thì chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề bổn phận, không? Rồi chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề coi nào, tôi nghĩ đến cái thời đi học luật thế à, tất cả những người luật sư mà nếu có các chị nào nghe chương trình cũng đều hiểu tôi nói cái gì về vấn đề bất cẩn, duty, causation, breach of, bổn phận. Trước hết là chúng ta nói đến bổn phận, xong rồi chúng ta nói đến cái vấn đề vi phạm cái bổn phận đó, rồi chúng ta nói đến cái lý do tại sao cái tai nạn nó xảy ra, rồi chúng ta phải nói đến có cái sự gì nó nhảy vào ở giữa hai cái người khi tai nạn xảy ra, không? Rồi chúng ta nói đến thương tích, rồi chúng ta nói đến bồi thường. Tất cả những cái điểm này quý vị có biết không, cũng phải trải qua cái sự phân tích căn bản này hết á. Nếu có sự phân tích căn bản này nó không có, nhất là nói về vấn đề bổn phận, không có cái bổn phận đó thì làm sao chúng ta lại có những cái vấn đề liên quan đến bất cẩn. Tôi đâu có cái bổn phận mà gọi là đối xử hay là làm việc như thế nào với một cái người mà không phải là thân chủ của tôi. Tôi đâu có cái bổn phận đó. Cái bổn phận của tôi là đối với thân chủ của tôi thôi. Còn cái người kia đó muốn nói chuyện với tôi có cái bổn phận phải hành động là một người luật sư có trách nhiệm, một người luật sư có đạo đức. Chứ tôi không có cái trách nhiệm làm cái gì đó có phúc lợi hay là tốt cho người đối phương của tôi. Tại vì tôi đâu có một phận với người đó. Những cái việc đó tôi có một phận với người thân chủ của tôi. Tôi nói hẳn để cho quý vị hiểu như vậy. Cho nên khi chúng ta nói đến bổn phận thì bổn phận của quý vị lái xe ở trên đường là quý vị phải hiểu điều luật giao thông căn bản thôi. Tức là bổn phận của quý vị là phải lái đúng tốc độ hay là trên tốc độ một chút xíu thôi. Tùy theo cái tình trạng của con đường, tùy theo cái tình trạng của thời tiết, quý vị có thể lái dưới tốc độ nữa, chứ đâu phải là thời tiết trời mưa, trời gió, trời bão, quý vị cứ 65 mà phăng phăng mà chạy tới, đâu có đúng, đúng không? Cho nên phải biết cái bổn phận của mình lái xe như thế nào. Cái bổn phận của quý vị khi lái xe là quý vị phải có cái bằng lái. Cái bổn phận của quý vị là khi lái xe quý vị phải có bảo hiểm xe. Ít nhất cũng phải là 15.000 đô la cho một tai nạn hay 30.000 đô la cho toàn tổng số cái người bị thương trong cái tai nạn đó. Cái bổn phận của quý vị là không phải mua bảo hiểm cho chính mình, tức là cái uninsured motorist. Quý vị mua là để quý vị bảo vệ cho mình, chứ quý vị không có phải mua cái bảo hiểm đó. Cho nên nếu chúng ta biết được những cái vấn đề này thì chúng ta làm cho nó đúng. Rồi chúng ta vi phạm cái bổn phận là như thế nào? Bây giờ cái người này á chạy tới cái ngã tư đường đèn vàng rồi cố gắng vượt qua, nhưng cái đèn vàng ở ngã tư đường đó nó chỉ tích tắc nó là đèn đỏ, vượt qua không kịp, mà cái người ở phía bên kia thì cũng đã vội vàng chạy tới đâm cái rầm. Ai vi phạm điều luật giao thông? Chúng ta phải nhìn vào cái dữ kiện, chứ không phải cái người này nói tôi không có đưa bảo hiểm cho anh tại vì tôi không có lỗi. Sao quý vị biết mình không có lỗi? Có những cái cuộc đụng xe nó rất là rõ ràng, mình có thể nói tôi không có lỗi, phải không? Ví dụ như cái người đằng sau họ tông tới mình khi mình đang đứng ở cái đèn đỏ thì đó, cái người đó là có lỗi còn gì nữa, phải không? Nhưng mà quý vị có biết nó có những cái chi tiết khác không biết được, phải không? Nhưng cái bổn phận của mình là đưa ra cái bằng lái và đưa ra cái bảo hiểm xe với lại cái giấy đăng bằng xe, chứ không phải nói là tôi không có lỗi, tôi không có được bảo hiểm cho quý vị được, không có phải như vậy được. Mình lại là cái người sai khi mình nói như thế nhé. Rồi khi mình vi phạm hay cái người bên đối phương vi phạm cái việc giao thông, nếu mà mình sang đường sang lên á mà mình sang quá gấp thì lẽ dĩ nhiên cái tay trái, nếu mình ở bên tay trái mình sang lên quá gấp thì cái người phía bên tay phải mình, cái đầu trái xe của họ sẽ đụng vào cái xe của mình, thì mình lại nói ô cái người này đụng cái đằng sau lưng xe của tôi, nhưng mà chính mình là cái người lại sang lên không đúng cho nên mới bị tai nạn, mới bị va chạm đó. Đây là tôi nói để cho quý vị hiểu, ok? Rồi cái lý do là tại sao ha mà mình bị thương tích là bởi vì cái sự va chạm đó nó bất hợp pháp, ok? Rồi có những cái lý do ở ở giữa nó có thể ngăn chặn cái sự gọi là tai nạn xảy ra như thế nào và ai là người có lỗi. Thì dùng những cái người thứ ba đi, bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng ở đằng trước mình nó có một cuộc tai nạn, cái xe đó nó đứng ở trước mình, đứng ở giữa đường vậy đó ha, họ đang nói chuyện được, cái xe thứ hai tông trước xe thứ nhất, hai người đang đứng giữa đường tối thui nói chuyện để mà giao dịch cái vấn đề bảo hiểm xe mới lại bằng lái xe, tự nhiên mình ở từ đâu chạy tới, mình lái trên đường mình chả để ý gì cả, tự nhiên cái mình tông vào cái xe đằng sư thứ hai đó, có phải là mình có lỗi không? Và cái xe thứ hai nó đã có lỗi nhưng bây giờ nó lại bị mình tông vào nữa thì lại là cái vấn đề khác nữa. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta lái xe. Thế thì cái người này họ lái xe ở trên đường, ok? Rồi họ lái xe ở trên đường, họ chả có làm gì cả, thì một cái xe lái bởi một cái người khác đã tông vào họ. Để tôi coi cái nào, tôi vừa đọc và tôi vừa dịch để cho quý vị thấy. Cái người mà thưa cái hồ sơ này là cái người tống đạt đơn, phải không? Họ đã ngừng ở ngã tư đường để mà họ chờ cho đèn đỏ hết để họ đi, tức là họ bị đèn đỏ họ ngừng lại bình thường và đằng sau lưng họ, ok, defendant approaching the cross street, tức là cái người tông họ đó là cái người ở phía bên kia đường, ok. Thì khi cái người đó lái tới cái chỗ ngã tư đường đó thì cái người đối phương đó, cái vô lăng á, cái vô lăng của cái người đó đó tự nhiên không có hoạt động được, thì cái vô lăng đó nó cứ quẹo thôi, nó không có làm thẳng được, thì cái người đó mới đụng vào cái xe đang đậu ở ngã tư đường, cái người tống đơn á đang đậu ở ngã tư đường. Cùng một lúc cái thắng của cái người đó cũng không có hoạt động. Trời, quý vị tưởng tượng quý vị là cái người lái cái xe mà cái thắng không hoạt động thì cái bằng cái vô lăng nó sẽ cứng lại, đúng không? Không có quẹo được, không quẹo được, thế là nó cứ tông vào cái xe kia thôi. Sợ hãi đến cái cỡ nào, cái người ngồi trên xe kia cũng sợ hãi đến cỡ nào, không cần biết ai nói gì hết á. Khi mà mình rơi vào cái tình trạng tai nạn là tự nhiên mình sợ hãi sợ hãi rung lên không biết làm sao hết. Cho dù tôi có nói 100.000 lần quý vị phải bình tĩnh cũng không có nhầm nhòi gì hết, quý vị cũng sợ hãi. Nhất là những người mà chưa bao giờ rơi vào tình trạng tai nạn xe đó sợ hãi lắm. Rồi thì khi đi ra đến tòa cái người mà cái xe bị cái thắng hư đó thưa với tòa rằng là xe của tôi á, cái thắng á, nó không có hoạt động vài lần rồi, tôi đã đưa vào trong tiệm sửa xe vài lần rồi để sửa nó rồi, ok. Một tuần hay là 2 tuần trước khi tai nạn xảy ra, tôi cũng đưa cái xe vào trong cái chỗ sửa. À, thì cái người lái xe này được hỏi rằng là vậy thì từ cái lúc anh đưa cái xe này vào cái chỗ sửa xe cho tới 1 tuần trước khi cái cuộc đụng này nó xảy ra và cái thời gian cái cuộc đụng xe này xảy ra, xe anh có cái vấn đề gì nghiêm túc không? Thì anh này anh ấy thưa, anh nhận là cái anh bị thưa đó, anh này anh thưa được là thưa quan tòa, cái xe của tôi có vấn đề nhưng mà tôi đã đưa vào trong cái chỗ sửa xe và cái người mechanic là cái người sửa xe đó, cái người nhân viên sửa xe nói rằng là xe tôi không có gì gọi là nghiêm trọng hết, tôi vẫn có thể chạy được một thời gian, sau ngày lễ Noel hãy mang xe lại rồi tôi sẽ xem xét. Và cũng vào cái ngày đó 1 tiếng đồng hồ trước khi tai nạn xảy ra thì cái anh này anh lái cái xe đó và anh nói cái xe này không có vấn đề gì hết. Quý vị biết khi một cái hồ sơ tai nạn mà không có điều đình để giải quyết được, chúng ta gọi là settlement, thì đi ra tòa. Mà thưa quý vị, một khi đi ra tòa thì giống như mình nằm trên màn bộ màn, nằm trên cái bàn mổ vậy ấy. Ha? Mình không biết được là mình sẽ như thế nào. Cơ hội là 50-50, không cần biết ai nói gì hết. Ok. Và nhất là khi mà mình để cái sự này nó xảy ra trong tay 12 người xa lạ, chúng ta gọi đó là bồi thẩm đoàn. 12 người đó sẽ nghe cái hồ sơ của mình và sẽ kết thúc cái hồ sơ của mình với một cái quyết định. Cái quyết định đó như thế nào, không ai có thể biết được. Trong cái hồ sơ này, cái anh này anh nói, cái người bị thương nói tôi đã có làm gì đâu. Tôi lái xe đến ngã tư đường, tôi đứng tôi chờ đèn xanh đèn đỏ. Tự nhiên cái ông này ông đi đâu tới ông tông vào xe tôi có làm gì sai. Bây giờ tôi bị thương tích, tôi cần phải được bồi thường. Cái người tông cái xe vào cái xe ở góc tư đường đó nói rằng là tôi không có làm gì lỗi cả. Xe tôi thư thắng, cái đó tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi đã đưa vào trong cái hãng, cái chỗ sửa xe, họ đã check, họ đã xem cái xe tôi và họ nói cái xe này không có gì nghiêm túc cả, tôi có thể chạy. Tôi làm sao biết được về vấn đề cơ khí, về vấn đề thắng xe. Vì vậy mà tôi đưa vào cho cái người sửa xe và cái người sửa xe nói với tôi rằng là cái xe này chạy còn được, sau ngày lễ Noel hãy mang vào rồi tôi sẽ coi lại. Thì tôi tin là cái người đó nói đúng. Trong một cái cuộc tai nạn, cái việc đầu tiên mà chúng ta nói tới là trách nhiệm, chúng ta gọi là liability. Một khi một người trong hai bên, một trong hai bên chấp nhận cái trách nhiệm thì cái hồ sơ của quý vị là mới có 50% có cơ hội giải quyết thôi. Đừng nghĩ rằng là ồ, họ nhận trách nhiệm là kể như xong. Đúng. Nhưng mà rồi chúng ta đi đến cái chỗ bồi thường. Lúc nào người ta cũng nói cái người bảo hiểm hay là cái người mà làm hồ sơ lúc nào họ nói ô cái người này họ tạo ra chứ cái xe đụng nhẹ đâu có nhằm nhò gì không, họ đâu có phải là mình đâu, họ đâu có biết là khi một cái vật dụng mà 5.000 tấn mà đụng vào một cái xe khác mà mình ngồi trong đó thì cái người mình như thế nào. Đó là lý do tại sao quý vị gặp luật sư hả, gặp luật sư để luật sư giúp cho quý vị lấy lại được cái sự công bằng đó. Quý vị đâu có nói tôi thức dậy để tôi đi ra ngoài đường tôi ngồi ngay cái đèn xanh đèn đỏ để cho cái xe khác đụng tôi đâu, đúng không? À, vậy thì tại sao chúng ta lại để cho những cái việc này nó xảy ra? Ok. Và quý vị biết cái người tố cái hồ sơ này họ không có đạt được kết quả họ muốn. Họ đã bị thiệt hại mà bị thiệt hại hơn. Là bởi vì bồi thẩm đoàn tin cái lời khai của cái người bị tố Xin cái lời khai của cái người bị tố là vì cái người bị tố nói tôi cũng đã sửa nhiều lần. Cái người bị tố nói, cái người mechanic nói với tôi xe tôi không sao thì tôi chạy. Tôi chỉ biết đến thế thôi. Tôi đâu có thể nào ngồi xuống xem cái thắng tôi như thế nào vì tôi đâu biết gì về cái vấn đề coi thắng. Vì thế mà tôi mang vào trong tiệm và bồi thẩm đoàn tin cái người bị tố đó và cái người bị thương tích đó họ kháng cáo. Và tòa kháng cáo cũng vẫn tin cái lời khai của cái người bị tố đó ở tòa sơ thẩm và đã kết thúc cái hồ sơ là cái người tố cái hồ sơ này bị thương tích, xe bị thiệt hại mà rồi cũng không được giải quyết cái hồ sơ theo như ý của họ muốn. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Đã biết bao nhiêu lần tôi nghe, không biết bao nhiêu giả thuyết, không biết bao nhiêu lời nói, người này nói tôi như này, người kia nói tôi như cái kia, cái câu nói của tôi vẫn là, và tôi xin lỗi nó cũng hơi chảnh đấy, là xin lỗi thế cái người nói với quý vị có phải là luật sư không? Nếu không thì quý vị phải gặp luật sư nhé. Và vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng tôi làm việc ở văn phòng Empire Law Offices này luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị giải thích, giải quyết, giúp đỡ những việc quý vị có liên quan đến pháp luật. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ về những vấn đề luật thương tích tai nạn, về luật di trú, trục xuất, về vấn đề mất thẻ xanh, bảo lãnh gia đình và người thân, làm giấy tờ trở thành công dân Hoa Kỳ, những việc liên quan đến luật tài sản, luật probate giải quyết tài sản mà không có di chúc hay có di chúc, hoặc là làm những vấn đề sau khi người đã bị mất đi và vấn đề hậu sự đã xong về vấn đề living trust hay là lập living trust, những vấn đề về luật gia đình, chia ly dị, chia tài sản, cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, những vấn đề về hợp đồng, về tố tụng, về mất những sự giao dịch với nhau mà không có những giấy tờ thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori cùng những luật sư khác luôn luôn sẵn sàng muốn giúp đỡ để giúp cho quý vị có lấy lại được cái bình quân trong cuộc sống, cái sự an bình trong cuộc sống. Và quý vị biết khi làm những cái việc này không phải là chúng tôi chỉ có nhìn vào những cái dữ kiện của quý vị, chúng tôi có sự tham khảo rất là lâu dài, rồi chúng tôi phải làm những cái việc điều tra. Và khi chúng tôi thấy những cái dữ kiện trong cái hồ sơ của quý vị như thế nào, chúng tôi sẽ trình bày để cho quý vị hiểu. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị cân nhắc những việc mà quý vị cần phải làm về vấn đề pháp lý, quý vị để thời gian ra để có thể có được cái sự giúp đỡ tận tình, đạo đức và đúng với những cái trách nhiệm của một người luật sư như chúng tôi đã làm với quý vị bao nhiêu năm nay. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị và kính chúc tất cả mọi người bình hạnh phúc và nhiều sức khỏe với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay và sáng ngày mai cũng trên làn sóng này, chương trình luật pháp di trú lúc 8:45. Chúc luật sư một lần nữa những ngày cuối năm cùng với gia đình thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón một mùa Giáng sinh nhé.
Vâng, xin cảm ơn.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. chúc quý thính giả đang trên con đường đến sở làm, hay là đến sở làm rồi đang mở phone ra nghe chương trình, hay là đi công việc đau đáy, hay là có nhiều quý thính giả sẽ lấy ngày những ngày này nghỉ sớm để còn lái xe hoặc là ra phi trường về thăm gia đình, thăm người thân thương, thì Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, có một mùa Giáng sinh nhiều niềm vui với gia đình, với những người thân thương, và sang một năm mới thật là nhiều sức khỏe, gặp may mắn. Bây giờ còn một vài phút của chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả với liên khúc Trông chờ trời cao, mời quý thính giả cùng thưởng thức.
Thank you. trong lúc tươi vui bình an, xin tạ ơn Ngài muôn kiếp. Trong phút lo âu buồn phiền, cầu Ngài thương ban
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.